Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, kể từ hôm nay, VOV Giao thông xin lần lượt giới thiệu đến quý vị thính giả bộ truyện võ hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Nội dung bộ truyện xoay quanh những đề tài về tình bạn, tình yêu, sự dối trá, phản bội, những âm mưu và cả ham muốn quyền lực. Trung tâm của toàn bộ cốt truyện là nhân vật chính Lệnh Hồ Xung, một đệ tử của trưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần. Xuyên suốt câu chuyện, người đọc sẽ được dẫn dắt theo hành trình trở thành một kiếm khách lẫy lừng của chàng lãng tử này, đồng thời trải nghiệm những chứng kiến của Lệnh Hồ Xung đối với nhiều âm mưu, tranh quyền, đoạt vị trên giang hồ. Các diễn biến được phát triển dựa trên một bí kíp kiếm pháp truyền thuyết và sự liên hệ giữa các nhân vật với bí kíp đó. Theo lời đồn đại trên giang hồ, trong gia đình nhà họ Lâm có một pho kiếm phổ chép tay tên gọi là Tịch Tà Kiếm Pháp. Người luyện được kiếm pháp này có thể sở hữu tốc độ như điện chớp. Nhiều người thực sự thèm khát có được nó. Trong đó có những nhân vật tiếng tăm trên giang hồ như Tả Lãnh Thiền, trưởng môn phái Tung Sơn, minh chủ khối Ngũ Nhạc, Nhạc Bất Quần, trưởng môn phái Hoa Sơn, Dư Thường Hải, trưởng môn phái Thanh Thành, hay Mộc Cao Phong, Lao Đức Nặc. Chính từ đây đã nảy sinh bao âm mưu, bất hòa, tranh chấp, hòng giành giật pho bí kíp này, xưng bá võ lâm. Bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đầu tiên của bộ truyện này, bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Làn gió mát ru êm cành liễu, hương hoa thơm say đắm lòng người. Tiết trời vào xuân, ánh xuân quang rực rỡ khắp miền Nam. Trên con đường rộng lát đá xanh trải thẳng đến cửa Tây Phủ Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, tọa lạc một tòa nhà có lối kiến trúc rất hùng vĩ. Trước tòa nhà có hai trụ đá đứng hai bên, trên đầu mỗi trụ cắm một cột cờ cao đến 2 trượng. Lá cờ bên phải theo hình một con sư tử bằng chỉ vàng đang nghe nanh múa vuốt, thần thái dũng mãnh. Khi lá cờ bay, hình ảnh con sư tử trông sống động như thật. Trên đỉnh đầu sư tử, hai bên theo một cặp dơi bằng tơ ngũ sắc đang tung cánh bay lượn. Lá cờ bên trái theo 4 chữ phước oai tiêu cục bằng chỉ đen, đường cong nét thẳng, mạnh mẽ phi phàm. Cổng chính của tòa nhà sơn đỏ, những chiếc đinh đồng lớn bằng chén uống trà được đính vào tỏa ánh sáng lấp lánh. Trên nóc cổng treo bức hoành phi sơn son thiếp vàng, cũng đề 4 chữ phước oai tiêu cục. Bên dưới có chua thêm 2 chữ nhỏ tổng hiệu. Phía trong cổng bày 2 chiếc trường kỷ, 8 hán tử ngồi phân ra 2 bên, tất cả đều vai nở lưng ngay, thể hiện khí phách dũng mãnh. Bỗng có tiếng gió ngựa rộn ràng phía hậu viện. 8 vị hán tử nhất tề đứng dậy chạy ra, thấy ở cửa tây tiêu cục có 5 kỵ mã đang xông thẳng đến trước cổng chính. Dẫn đầu là một con bạch mã, yên ngựa và bàn đạp đều gắn lục lạc rung lên len keng. Trên yên là một chàng thiếu niên mặc áo gấm khoảng 18-19 tuổi. Trên vai trái chàng đậu một con chim ưng dùng để đi săn, lưng đeo bảo kiếm, dài khoác trường cung. Theo sau chàng là 4 kỵ mã đều mặc áo ngắn màu xanh. Cả 5 người cùng cưỡi ngựa phóng ra cửa tiêu cục. 3 trong 8 hán tử cùng thốt lên:
"Thiếu tiêu đầu lại đi săn nữa rồi."
Chàng thiếu niên cười ha ha, dung đôi ngựa lên đánh dục một tiếng trong không trung. Con bạch mã ngẩng cao đầu hí vang, phóng nhanh trên con đường rộng lát đá xanh. Một hán tử dặn giới theo:
"Hôm nay sử tiêu đầu phải đem cho được cái đầu heo rừng về để anh em đánh chém một trận túy lý, nghe chưa?"
Một hán tử khoảng 40 tuổi cười nói thêm:
"Một sợi lông đuôi cũng không thể thiếu nhà bằng hữu, nhưng trước tiên đừng có uống nhiều rượu, hãy để bụng mà ăn thịt heo rừng cho đã."
Mọi người cùng cười ô. 5 kỵ mã đã chạy xa rồi. 5 kỵ mã cùng ra khỏi thành, Dưới tiêu đầu Lâm Bình Chi nhẹ nhàng thúc hai đùi vào hông ngựa. Bốn gió bạch mã phi nhanh cuồn cuộn phóng thẳng về phía trước. Trong chốc lát, bốn kỵ mã đã bị bỏ xa phía sau. Lâm Bình Chi cho ngựa đi dọc sườn núi, thả chim ưng bay thẳng vào rừng. Một cặp thỏ phóng ra, cầm lấy trường cung trên vai xuống, bóc một mũi tên ở trong túi da đeo bên yên ngựa, dương cung lắp tên bắn nghe soạt một phát. Một con thỏ lông vàng trúng tên ở đầu ngã lăn ra, còn con kia lập tức chạy trốn vào bụi rậm không thấy đâu nữa. Trịnh Tiêu Đầu rủi ngựa đến trầm trồ:
"Thiếu Tiêu Đầu, hảo tiễn pháp."
Bỗng nghe tiếng gã cầm cờ hiệu Bạch Nhị ở trong mé trái khu rừng gọi lớn:
"Thiếu Tiêu Đầu, lại đây mau, chỗ này có gà rừng nè."
Lâm Bình Chi phóng ngựa đến, chỉ thấy một con giả kê ở trong rừng bay ra. Nó thấy chàng đuổi theo liền cắm đầu bay nhanh. Chàng bắn theo một phát nhưng không trúng. Lâm Bình Chi liền dung roi ngựa đánh dứt một cái vào khoảng không. Con gà rừng bị trúng roi rơi xuống. Những sợi lông ngũ sắc rụng bay lả tả trong gió. Cả năm người cùng cười rộ. Sử Tiêu Đầu tấm tắc khen:
"Đừng nói là gà rừng, đánh chìm đại bàng cũng phải nhào xuống chơi cái phát roi này của Thiếu Tiêu Đầu đó."
Năm người cùng ở trong rừng truy đuổi chim thú. Sử Trịnh, hai vị Tiêu Đầu và Bạch Nhị, Trần Thất Hiểu Thiếu Tiêu Đầu đang cao hứng nên đuổi muôn thú đến gần chàng để chàng tha hồ săn bắn. Họ có cơ hội tốt cũng không xuống tay. Cuộc săn kéo dài hơn 2 canh giờ. Lâm Bình Chi săn thêm được 2 con thỏ và 2 con gà rừng nữa, nhưng chưa săn được con thú lớn nào như heo rừng, hươu nai, nên lòng chưa thỏa mãn. Chàng bèn nói:
"Chúng ta đến ngọn núi phía trước để lùng tiếp đi."
Sử Tiêu Đầu nghĩ thầm:
"Qua núi bên kia, cái bản tính hiếu thắng của Thiếu Tiêu Đầu thì có săn đến tối mịt cũng chưa chịu dừng. Chúng ta phải tìm cách quay về thôi, kẻo lại phải nghe phu nhân quở trách."
Lão bèn nói:
"Trời sắp tối rồi, núi bên kia lại có nhiều đá lởm chởm, sợ làm hư gió của con bạch mã mất. Để đến sáng mai chúng ta dậy sớm lại tiếp tục đi săn heo rừng."
Lão biết dù nói như thế nào cũng khó lay chuyển được tính khí của Thiếu Tiêu Đầu, nhưng chàng lại vô cùng yêu quý con bạch mã nên không thể để nó bị tổn thương. Đây là giống ngựa danh tiếng của nước Đại Uyển, món quà do bà ngoại của Lâm Bình Chi ở Lạc Dương tặng nhân sinh nhật lần thứ 17 của chàng ta cách đây 2 năm. Quả nhiên, khi nghe chuyện có thể tổn thương chân ngựa, Lâm Bình Chi liền vỗ vào đầu ngựa nói:
"Con tiểu tuyết lòng của ta thông minh lắm, không giẫm phải đá nhọn đâu, nhưng sợ 4 con ngựa của các người thì không được như vậy. Được rồi, chúng ta quay về thôi, kẻo mông của gã Trần Thất lại no đòn."
Năm người cùng cười rộ, quay đầu ngựa lại. Lâm Bình Chi cho ngựa phóng nhanh, nhưng không đi theo đường cũ mà đi về hướng bắc. Chàng để ngựa phi nhanh một mạch cho thỏa thích, rồi mới dìm cương cho đi thông thả. Bỗng thấy bên vệ đường phía trước có treo một tấm biển chào mời khách uống rượu. Trịnh Tiêu Đầu đề nghị:
"Thiếu Tiêu Đầu, chúng ta vào uống mấy bát rượu được không? Có thịt thỏ, thịt gà rừng tươi mà nướng lên nhắm với rượu thì tuyệt vời."
Lâm Bình Chi cười nói:
"Té ra người đi săn với ta là chuyện giả, còn uống rượu mới là chuyện thật ha. Nếu không cho người uống thỏa thích thì ngày mai lại vinh mặt lên không chịu đi với ta nữa chứ gì."
Chàng nhảy phóc xuống khỏi yên ngựa rồi khoan thai bước vào quán rượu. Bình thường lão chủ quán rượu họ Thái đã sớm chạy ra đón lấy dây cương từ tay chàng rồi đưa lời tân bốc:
"Hôm nay Thiếu Tiêu Đầu lại săn được nhiều thịt rừng, đúng là một tay thiện xạ thế gian an hữu."
Nhưng lần này đến trước cửa tiệm vẫn thấy bên trong vắng lặng. Chàng chỉ thấy một thiếu nữ mặc áo xanh đứng bên lò cất rượu, đầu thắt 2 biếm tóc và cài 2 cây thoa, mặt hướng vào phía trong. Biết có người đến cũng không buồn quay ra nhìn. Trịnh Tiêu Đầu gọi:
"Lão Thái Đầu, sao không ra buộc ngựa?"
Bạch Nhị, Trần Thất kéo ghế dài ra, dùng tay áo phủi bụi, mời Lâm Bình Chi ngồi. 2 Tiêu Đầu Sử Trịnh ngồi phía dưới để bồi tiếp. 2 gã cầm cờ Bạch Nhị, Trần Thất ngồi sang một bàn khác. Bên trong quán bỗng có tiếng người ho húng hắng. Một lão già râu tóc bạc phơ bước ra, chào khách.
Khách quan, xin mời ngồi, có dùng rượu không?
Giọng nói của lão mang âm sắc phương Bắc. Trịnh Tiêu Đầu gằn giọng.
Không uống rượu, chẳng lẽ lại uống trà à? Trước hết, hãy mang 3 cân trúc điệp thanh ra đây. Lão Thái đi đâu rồi? Sao? Tiệm rượu này đổi chủ rồi à?
Lão già nói.
Dạ, dạ. Quyện nhì, đem ra 3 cân trúc điệp thanh.
Lão nói tiếp.
Không dấu gì các vị khách quan, tiểu lão họ Tác, vốn là người ở đây, nhưng từ nhỏ đã phải tha phương cầu thực. Con trai và con dâu đều chết cả rồi. Lòng lão buồn vô hạn khi nghĩ tới cầu la rụng về cội, nên mới dẫn đứa cháu nội trở về quê cũ. Xa quê đã hơn 40 năm rồi, bà con bạn bè không còn ai nữa. Vừa may, lão thay không muốn buôn bán nữa nên đã sang tiệm rượu này lại cho lão với gia 30 lạng bạc. Ôi, rốt cuộc quay về cố hương. Nghe nhiều người kể chuyện quê nhà, tiểu lão không còn thích thú, lòng hổ thẹn vô cùng. Tiểu lão thật không biết nói gì hơn.
Thiếu nữ mặc áo xanh cúi mặt xuống, bưng một cái bàn gỗ đặt trước mặt bọn Lâm Bình Chi. Nàng sắp chén đũa và 3 hũ rượu lên bàn, rồi cúi đầu quay gót, không hề liếc mắt nhìn các vị khách dù chỉ một lần. Lâm Bình Chi thấy thân hình thiếu nữ thướt tha, nhưng nước da đen đúa, mặt lại rỗ chằn rỗ chịt, dung mạo rất xấu. Chàng nghĩ đây là lần đầu tiên cô làm nghề bán rượu, nên cử chỉ còn cứng nhắc, rồi không để ý đến nữa. Sử Tiêu Đầu cầm một con gà rừng và một con thỏ đưa cho lão Tác và bảo.
Đem mổ và rửa cho thật sạch, rồi làm thành 2 món.
Lão Tác gật đầu.
Dạ, dạ, các vị muốn uống rượu, trước tiên xin dùng tạm một ít thịt bò, đậu phộng, đậu rang ngựa.
Không đợi ông ra lệnh, Uyển Nhi đi lấy ngay các thứ thịt bò, đậu phộng, đậu rang ngựa đặt lên bàn. Trịnh Tiêu Đầu giới thiệu.
Lâm công tử là Thiếu Tiêu Đầu của Phước Hoài Tiêu Cục, một bậc thiếu niên anh hùng, hành hiệp trượng nghĩa, coi tiền như rác. Nếu lão làm 2 món nhắm này hợp với khẩu vị của Thiếu Tiêu Đầu, thì vốn liếng 30 lạng bạc của lão không đợi đến 2 tháng cũng thu hồi đủ.
Lão Tác nói.
Dạ, dạ, đa tạ, đa tạ.
Rồi lão xách con gà rừng và con thỏ đi. Trịnh Tiêu Đầu rót rượu vào bát của Lâm Bình Chi, của Sử Tiêu Đầu và bát của mình. Nâng bát rượu lên, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, thè lưỡi liếm mép, rồi khen.
Quan đổi chủ, nhưng rượu thì không đổi mùi.
Gà rót thêm một bát nữa định uống. Bỗng nhiên, nghe có tiếng gió ngựa. 2 kỵ mã từ phía bắc quan đạo chạy đến. 2 con ngựa phi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngoài quán rượu. Một người lên tiếng.
Nơi đây có quán rượu, vào uống mấy bát đi.
Sử Tiêu Đầu nghe giọng nói, biết là dân Tứ Xuyên. Quay đầu nhìn ra, thì thấy 2 gã hán tử. Họ buộc cương ngựa vào gốc cây dông trước quán rượu, rồi bước vào trong. Liếc mắt nhìn qua bọn Lâm Bình Chi, rồi ngồi xuống một cách ngổ ngáo. Đầu 2 hán tử kia quấn khăn trắng, mình mặc áo bào xanh, trông ra vẻ nho nhã. Nhưng 2 chân thì rất nở nang, lại mang giày đỏ. Sử Tiêu Đầu biết người Tứ Xuyên đều phục sức như vậy. Sở dĩ trên đầu họ quấn khăn trắng là vì họ vẫn giữ tục lệ để tang Gia Cát Lượng. Gia Cát Võ Hầu được người dân Tứ Xuyên kính yêu sâu sắc, cho nên dù ông đã chết hơn 1000 năm qua, họ vẫn để tang. Lâm Bình Chi lấy làm lạ về cách phục sức của họ, nghĩ bụng.
2 người này văn không ra văn, võ không ra võ, trông dáng vẻ kỳ dị, cổ lai chưa thấy.
Gà hán tử trẻ tuổi gọi.
Đem rượu lại đây. Ê, đem rượu lại đây. Núi lão tử Tịnh Phước Kiến còn xa lắm, cứ để cho ngựa được nghỉ ngơi thêm đi.
Uyển Nhi cúi đầu đi đến trước bàn của 2 người, khẽ hỏi. Quý khách dùng rượu gì ạ? Tuy cô nói nhỏ, nhưng giọng nói trong trẻo dễ nghe. Gã hán tử trẻ cười hô hú, đột nhiên giơ tay trái, nâng cầm Uyển Nhi lên, nói.
Đáng tiếc, quá thật là đáng tiếc.
Uyển Nhi sợ hãi, vội vàng lùi lại. Gã hán tử kia cười nói.
Dư huynh đệ, thân hình nở nang của cô nương này trông hấp dẫn lắm. Nhưng nếu nhìn vào bộ mặt, cộm sẹo, rố chằn, rố chịch của cô ta, sẽ nghe cái mùi xú quế như bùn dưới đấy vậy. Nó sẽ chuyển thành da của Võ Lựu. Chắc lão tử thấy sẽ ớn da gà ngay.
Gã họ Dư bật cười hô hú. Lâm Bình Chi giận cành hông, vỗ tay xuống bàn đánh chát một cái, quát lên.
Đồ lóc cát, hai con chó có mắt không có tròng, dám đến phủ Phúc Châu của ta mà dở thói ngông nghênh.
Gã hán tử trẻ tuổi họ Dư cười đáp.
Dạ lão nhị, người ta đang chửi đó. Người đoán thử cái con thỏ già đang chửi là ai vậy?
Lâm Bình Chi có khuôn mặt rất giống mẹ, mày xanh mắt sáng, trông rất bảnh trai. Bình thường hễ gã nào trộm nhìn chàng thì phải ăn ngay một cái bạt tay. Bây giờ nghe gã hán tử gọi mình là con thỏ già thì làm sao chàng nhịn cho được. Chàng cầm lấy hũ rượu trên bàn ném qua phía hai gã hán tử. Hán tử họ Dư né được, hũ rượu bay thẳng ra ngoài đám cỏ trước cửa, rượu đổ bung xòe. Sử Tiêu Đầu và Trịnh Tiêu Đầu đứng phắt dậy đến bên hai gã hán tử. Gã họ Dư cười nói.
Gã tiểu tử này mà lên sân khấu làm đào hát thì có thể sẽ thu hút nhiều khán giả, nhưng nếu tham gia đánh nhau thì chắc không có được đâu.
Trịnh Tiêu Đầu quát lên.
Đây là Lâm Thiếu Tiêu Đầu của Phước Hoa Tiêu Cục. Các người to gan lắm mà dám đến đây vuốt rầu thái tuế.
Chưa nói dứt lời, lão đã dùng tay trái đánh một quyền thật mạnh vào gã họ Dư. Hán tử họ Dư giơ tay nắm được huyệt mạch môn của Trịnh Tiêu Đầu, dùng sức đẩy mạnh một cái. Trịnh Tiêu Đầu loạn choạng ngã chuối xuống bàn. Gã hán tử họ Dư dùng cùi chỏ trái đè mạnh xuống ghế của Trịnh Tiêu Đầu. Lão là oai oái gục xuống bàn, rồi nguyên cả người cũng đổ xuống. Trong Phước Oai Tiêu Cục, Trịnh Tiêu Đầu tuy không được xem là cao thủ, nhưng cũng không phải là hạng kém cỏi. Sử Tiêu Đầu thấy lão bị gã kia mới đánh có một chiêu mà đã ngã nhào, liền biết đối phương không phải là hạng tầm thường, bèn hỏi.
Tôn gia là ai? Đã là đồng đạo Võ Lâm, lẽ nào lại coi Phước Oai Tiêu Cục không ra gì?
Gã hán tử họ Dư cười nhạt đáp.
Phước Oai Tiêu Cục ư? Trước này ta chưa hề nghe tới. Cái đó chuyên làm cái trò gì?
Lâm Bình Chi nhảy ra quát lên.
Cái đó chuyên đánh quần chó má.
Tay trái chàng đánh ra một quyền, không đợi sự hết chiêu thức thì tay phải đã xuyên qua tay trái, rút chiều binh lý càng khôn trong Thiên Thiên Chưởng Tổ Truyền. Gã họ Dư nói.
Ở đây có đến hai con đào hát chứ không phải một.
Hắn dung chưởng lên gạt, tay phải chụp vào vai trái Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi cầm vai trái xuống, tay trái tung ra. Gã họ Dư né đầu, không bám được tay trái của Lâm Bình Chi tung ra đột ngột. Quyền biến thành chưởng, chuyển từ thế đánh thẳng sang thế quét ngang. Đó là chiêu dụ lý kháng hoa, tát vào mặt gã họ Dư một cái nảy đầm đớn. Gã họ Dư giận dữ đá Lâm Bình Chi một cước. Lâm Bình Chi né sang phải, đá trả lại một cước. Lúc này Sử Tiêu Đầu cũng sát vào giao thủ với gã họ Giả. Bạch Nhị đến đỡ Trịnh Tiêu Đầu dậy. Trịnh Tiêu Đầu mắt miệng ra quá mạ âm ỉ, rồi định nhảy vào đánh sát lá cà với gã họ Dư. Lâm Bình Chi bảo,
hãy qua giúp Sử Tiêu Đầu, còn chó này cứ để ta trị cho.
Trịnh Tiêu Đầu biết tánh chàng hiếu thắng, không muốn ai đứng bên cạnh hỗ trợ. Thuận tay lão giơ lấy cái chân bàn, rồi quay sang đánh gã họ Giả. Hai tên cầm cờ hiệu vội chạy ra ngoài cửa. Một tên dỡ yên ngựa của Lâm Bình Chi ra, lấy cây trường kiếm. Còn tên kia rút cây hãm liệp xoa, chỉ chỏ vào gã họ Dư mà chửi bới. Những tên chạy cờ trong Tiêu Cục võ nghệ tầm thường, nhưng việc cầm cờ hô hiệu là nghề của chàng, nên tiếng chửi rủa của chúng nghe rất bài bản. Cả hai chửi bằng thổ ngữ Phúc Châu. Hai gã tứ xuyên kia chẳng hiểu ức giáp mô tê gì, nhưng biết chắc đó không phải là những lời đẹp đẽ. Lâm Bình Chi được phụ thân truyền dạy Thiên Thiên Chưởng, này mới có dịp thi thố. Bình thường chàng đã đem những chiêu thức này ra chiết giải cùng với các tiêu sư trong Tiêu Cục. Một là chưởng pháp được tổ truyền rất phi phàm, hai là đối với thiếu chủ nhân, vị tiêu sư nào cũng nhân nhượng vài ba phần, không ai đem hết công lực của mình ra giao đấu với chàng cả. Tuy chàng được chỉ giáo nhiều kinh nghiệm lâm trận, nhưng giao đấu thực sự thì lại rất ít. Ở thành Phúc Châu, Đôi khi chàng cũng động thủ với vài gã lưu manh bằng vài ba chiêu phàm tỉnh, nhưng chúng làm sao có thể địch lại tuyệt nghệ của nhà họ Lâm được. Chàng không cần dùng đến ba chiêu là đã đánh cho bọn chúng mặt mày sưng húp, phải chuồn ngay kẻo toi mạng. Lần này chỉ đấu được hơn 10 chiêu, tính kiêu ngạo của Lâm Bình Chi đã bị khuất phục. Cảm thấy đối phương là một tay kình địch, vì chàng đã triển khai trưởng pháp thuyết giải đến chỗ Lâm Ly biến ảo, mà miệng hắn vẫn thốt ra những lời thối tha.
Tiểu huynh đệ, ta càng nhìn càng thấy người không phải là đàn ông, mà là một đại cô nương cải trang. Má tiểu huynh đệ trắng hồng, hãy cho ta thơm một cái nào. Mình đừng có choáng nhau nữa có được không?
Lâm Bình Chi phẫn nộ, liếc mắt nhìn hai tiêu đầu Sử Trịnh, thấy cả hai đang liên thủ đánh gã họ Dư, nhưng vẫn bị kém thế. Mũi của Trịnh Tiêu Đầu bị đánh một quyền khá mạnh, máu văng tung tóe, nhuộm đỏ cả vạt áo. Lâm Bình Chi càng xuất chiêu nhanh hơn. Bỗng nhiên nghe một tiếng bớt, gã họ Dư lại bị tát một cái tóe lửa. Đây là một chiêu thâm hậu trong Phiên Thiên Chưởng. Gã họ Dư giận dữ quát:
Đồ rùa đen, không biết thế nào là phải trái. Ta thấy người xinh xắn như một đại cô nương nên đùa với người một chút chơi, sao rùa con lại dám thẳng tay đánh ta?
Nói xong, gã biết đổi quyền pháp, đột ngột đánh ra như cuồng phong sậu vũ. Cả hai nơi trận đấu dần ra ngoài quán. Lâm Bình Chi thấy đối phương dung quyền đánh thẳng vào giữa, chàng liền nhớ đến bí quyết chữ tá mà phụ thân đã dạy, lập tức dùng tay trái gạt ra. Chàng đã dùng hết sức lực ra quyền, không ngờ thế trạng của gã họ Dư này quá mạnh nên chẳng ăn thua gì. Giữa ngực bị trúng một quyền, nghe bịch một tiếng. Lâm Bình Chi lảo đảo người, cổ áo bị tay trái đối phương nắm được, tay phải gã dùng sức đè khiến cho nửa người Lâm Bình Chi gập xuống. Gã xuất chiều thiết môn hạm đè lên gáy của chàng, cười ha hả rồi nói:
Thỏ con ơi, ngươi dập đầu lại ta ba cái, rồi gọi ba tiếng hảo thúc thúc thì ta mới tha cho.
Hai tiêu đầu Sử Trịnh kinh hãi chạy đến cứu Lâm Bình Chi, nhưng bị gã họ Giả phóng cước đá cho tới tấp, không để cho hai gã tháo chạy. Tên cầm cờ Bạch Nhị cầm cái hãn liệp xoa nhằm lưng gã họ Dư đâm tới, miệng thì la:
Người có mấy cái đầu mà chưa chịu buông tay.
Sau lưng gã họ Dư như có mắt, chân cái gã đá ngược về sau khiến cây hãn liệp xoa văng ra xa mấy trượng. Chân phải gã đá thêm một cước liên hoàn khiến gã Bạch Nhị lăn lồng lốc 7-8 vòng không đứng dậy nổi. Trần Thức ngoác miệng chửi:
Tiền sư quân rùa đen.
Hắn chửi cứ một câu thì thụt lùi một bước, chửi liền một hơi 8-9 câu thì thụt lùi 8-9 bước. Gã họ Dư cười nói:
Đại cô nương, nàng có chịu lại không?
Gã lại đè mạnh thêm, làm đầu của Lâm Bình Chi càng lúc càng thấp xuống gần chạm đất. Lâm Bình Chi cố đấm vào bụng gã, nhưng tay vẫn không chạm được tới bụng. Chàng cảm thấy xương cổ đau đớn, tưởng chừng như gãy ra từng đoạn, mắt hoa, tai ù. Hai tay chàng hoa loạn cả lên, bỗng nhiên đụng phải một vật gì cứng cứng ở dưới bắp chân mình. Không kịp suy nghĩ, chàng thuận tay rút luôn lưỡi dao ra, đâm ngược vào bụng dưới của hán tử họ Dư. Gã hán tử họ Dư rú lên một tiếng, rồi buông hai tay ra, lùi lại sau hai bước, thần sắc đầy vẻ kinh hãi. Lưỡi dao cắm vào bụng gã sâu đến tận chui. Mặt gã hướng về phía tây, bóng tịch dương chiếu vào chui dao bằng vàng sáng lấp loáng. Gã cố há miệng nói nhưng không ra lời, đưa tay định rút dao ra nhưng không được. Lâm Bình Chi cũng hoảng sợ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng lùi mấy bước. Hai tiêu đầu Sử Trịnh và gã họ Giả ngừng tay không đấu nữa, nhìn hắn tử họ Dư kinh ngạc khác thường. Gã họ Dư loạn choạng mấy cái, giơ tay phải cố dùng sức rút lưỡi dao ra, máu tươi chảy lên láng ra ngoài. Mấy người lớn tiếng la quảng, gã họ Dư lắp bắp:
Dạ, dạ, nồi Dư già già, bao thù cho ta.
Gã hất tay về phía sau, quăng lưỡi dao cho gã họ Giả. Gã họ Giả thét lên:
Dư huynh đệ, Dư huynh đệ.
Rồi vội vàng chạy đến. Gã họ Dư ngã nhào xuống đất, toàn thân co giật mấy cái rồi bất động. Sử Tiêu Đầu nhắc khẽ:
Chuẩn bị đồ chơi đi anh em.
rồi chạy đến bên ngựa, rút cây cương đao ra. Hắn vốn già dặn kinh nghiệm giang hồ, mắt hướng về cảnh náo loạn vừa qua, đề phòng gã họ Giả đánh liều mạng. Gã họ Giả nhìn lớp bình chi một cái, rồi cầm cây dao găm, chạy đến bên ngựa, nhảy phóp lên yên. Không kịp tháo dây cương, gã lấy đoạn đao cắt đứt dây. Hai đùi thúc mạnh phóng ngựa lao về hướng bắc. Trần Thức bước tới chỗ gã họ Dư nằm, đá một cước. Thi thể gã họ Dư lật ngửa lên, máu ở chỗ vết thương chảy ra không ngừng. Gã nói:
"Người đắc tội với Tiêu Tiêu Đầu của chúng ta là không muốn sống nữa rồi, người chết là phải."
Trước nay Lâm Bình Chi chưa hề giết người, nên bây giờ mặt chàng không còn một chút máu. Chàng ấp úng nói:
Sử Tiêu Đầu, làm thế nào đây? Ta đâu có muốn giết hắn."
Sử Tiêu Đầu nghĩ bụng:
"Ước hoài tiêu cực đã ba đời đi khắp giang hồ, việc giết người là chuyện khó tránh khỏi, nhưng chỉ giết những nhân vật hắc đạo trong rừng sâu núi thẳm. Sau khi giết xong đem xác đi chôn, việc giết người này chỉ là giết những tình đạo tặc, và mấy ai đã dám thưa kiện Phước Hoài Tiêu Cục lên phủ huyện. Nhưng lần này người bị giết không phải là đạo tặc, lại bị giết ngay tại ngoại thành Phúc Châu giữa ban ngày ban mặt thì không phải là chuyện nhỏ. Đừng nói là Tiêu Tiêu Đầu của Phước Hoài Tiêu Cục giấu là con của quan tổng đốc tuần phủ đi nữa cũng không thể được coi là nhẹ tội."
Rồi hắn châu mày nói:
"Chúng ta mau đem cái xác này vào trong quán rượu, ở đây gần quan đạo dễ bị người ta nhìn thấy, đợi đến lúc chạm vạng không còn người đi hãy hay."
Bạch Nhị, Trần Thức khiêng cái xác vào trong quán. Sử Tiêu Đầu nói khẽ:
"Thiếu Tiêu Đầu có đem vàng bạc theo đó không vậy?"
Lâm Bình Chi vội đáp:
Có.
Chàng móc ra 20 lạng bạc đưa cho Sử Tiêu Đầu. Sử Tiêu Đầu nhận bạc, đi vào trong quán, đặt lên bàn, rồi hướng về lão Tác nói:
"Nè, Tác lão đầu, có người đến trêu chọc cháu gái của lão. Thiếu Tiêu Đầu của ta đã ra tay giúp đỡ, bất đắc dĩ mới giết hắn. Mọi người đều thấy rõ cả. Việc này một phần cũng là trách nhiệm của lão, hãy làm ầm ĩ lên thì ai cũng bị liên lụy. Trước hết, lão hãy cầm số bạc này, phải chôn cất cái xác trước đã, rồi từ từ nghĩ cách che lấp việc này đi."
Lão Khác gật đầu:
Dạ.
Trịnh Tiêu Đầu nói:
"Phước Hoài Tiêu Cực chúng ta đi khắp giang hồ, giết nhiều lục lâm đạo tặc là chuyện bình thường. Hai con chuột Tứ Xuyên này là bọn đầu trâu mặt ngựa. Ta thấy nếu không là bọn Giang Dương đại đạo thì cũng là thai hoa dâm tặc đến Phúc Châu chỉ để gây án. Thiếu Tiêu Đầu của chúng ta mưu trí sáng suốt nên mới trừ khử một tên để bảo đảm sự bình an cho phủ Phúc Châu. Việc này có thể đến quan phủ lãnh thưởng, nhưng Thiếu Tiêu Đầu không muốn làm phiền phức và cũng không cầu hư danh. Lão Tác nên kinh mồm kinh miệng, đừng để chuyện này lọt ra ngoài. Chừng đó chúng ta sẽ nói hai tên đạo tặc này là do lão dẫn đến, vì ta nghe giọng nói của lão không giống người ở đây chút nào. Lão mở quán rượu là chuyện giả, còn làm tai mắt cho chúng mới là chuyện thật. Nếu không thì tại sao hai gã này trước đây không đến, mà nhè đúng cái ngày lão khai trương quán rượu mới đến? Trong thiên hạ sao lại có chuyện ngẫu nhiên như thế được?"
Lão Tác vừa nói:
Không dám nói.
Sử Tiêu Đầu cùng hai tên Bạch Nhị, Trần Thức khiêng cái xác đem chôn trong vườn rau phía sau quán rượu, rồi dùng cuốc vớt sạch những vệt máu trước cửa quán. Trịnh Tiêu Đầu quay vào bảo lão Tác:
"Nói trong 10 ngày, nếu bọn ta không nghe tin tức thẩm lậu ra ngoài, thì sẽ đưa thêm cho lão 50 lạng bạc nữa để làm vốn. Nếu cái miệng của lão mà bép xép, thì lưỡi dao của Phước Hoài Tiêu Cục dù chưa giết tới 1000 tạc tử, nhưng cũng đã được 800, này có giết thêm một già một trẻ nhà lão, thì bất quá chỉ vùi thêm 2 cái xác trong vườn rau nữa mà thôi."
Lão Tác nói:
Đà tạ, không dám nói.
Mọi việc xong xuôi thì trời đã tối mịt. Lâm Bình Chi chỉ tạm yên dạ, vừa đến tư cục vẫn còn thấp thỏm. Chàng bước vào đại sảnh, thấy phụ thân ngồi trên ghế thái sư đang nhắm mắt trầm tư.
Lâm Bình Chi vẻ mặt rất thường, lên tiếng gọi.
Cha cha.
Lâm Chấn Nam thấy con về, vui vẻ hỏi ngay.
Đi sao hả? Có được con heo rừng nào không?
Lâm Bình Chi đáp.
Không có.
Lâm Chấn Nam tay cầm tẩu thuốc, bất ngờ gõ xuống vai chàng, cười quát.
Trả chiêu đi.
Lâm Bình Chi biết phụ thân thường bất ngờ ra chiêu để khảo nghiệm công phu của mình. Nếu là ngày thường, thấy phụ thân xuất chiêu lưu tinh phi trụy là chiêu thứ 26 trong tịch tà kiếm pháp, chàng lập tức kiết giải bằng chiêu thứ 46 qua khai kiếm Phật. Nhưng lần này tâm thần chàng bất định, cho rằng việc giết người trong quán rượu đã bị phụ thân biết rõ, nên dùng cái tẩu thuốc để đánh mình. Chàng không dám né tránh, chỉ la lên.
Dạ dạ.
Lâm Chấn Nam cầm tẩu thuốc quật xuống bả vai của con trai, chỉ còn cách 3 tấc thì sượng lại, hỏi.
Nhi tử sao vậy? Trên giang hồ, nếu gặp kình địch mà ứng biến ngờ ngỡ như vậy, thì còn gì là bám vai của người nữa?
Lời nói tuy có ý quả trách, nhưng nét mặt vẫn tươi cười. Lâm Bình Chi đáp.
Dạ.
Chàng hạ thấp vai trái xuống, rồi xoay mình vòng qua sau lưng phụ thân. Thuận tay nắm lấy cây chổi lông trên bàn trà, nhằm lưng phụ thân đâm tới. Đó chính là chiêu qua khai kiếm Phật. Lâm Chính Nam gật đầu cười nói.
Phải rồi.
Lão xoay tay dùng tẩu thuốc trả chiêu gian thượng lộng địch. Lâm Bình Chi phấn chấn tinh thần, lại xuất chiêu tử khí đông lai. Sau khi hai cha con xuất thủ hơn 50 chiêu, Lâm Chính Nam phóng nhẹ cái tẩu thuốc xuống dưới ngực con trai. Lâm Bình Chi đỡ đòn không kịp, cảm thấy vai phải ê ẩm, cái chổi lông trên tay rơi xuống đất. Lâm Chính Nam cười nói.
Tốt lắm, tốt lắm. Trong vòng 1 tháng này, ngày nào người cũng tiến bộ, hôm nay lại chiết giải được hơn 4 chiêu.
Rồi lão quay lại ghế ngồi, lấy thuốc nhét vào tủ, nói.
Bình Nhi, ta nói cho Hà Nhi biết, hôm nay tiêu cục của chúng ta có một chuyện đáng mừng.
Lâm Bình Chi đánh lửa mồi thuốc cho phụ thân, rồi hỏi.
Gia gia lại nhận được một món tiêu hàng lớn ư?
Lâm Chấn Nam lắc đầu cười nói.
Chỉ cần tiêu cục của chúng ta có nhiều người tài giỏi thì lo gì việc làm ăn không đến. Ta chỉ e khi thời vận đến mà chúng ta lại không kham nổi.
Lão phà một làn khói dài rồi nói tiếp.
Trương Tiêu Đầu từ Hồ Nam đưa tình đến, bao rằng dư quan chủ Tùng Phong quan phai Thành Thành ở Tư Xuyên đã nhận được lễ vật mà chúng ta gửi tặng.
Lâm Bình Chi nghe đến mấy chữ Tứ Xuyên và Dư Quán Chủ, giật nảy người, hỏi.
Nhận lễ vật của chúng ta ư?
Lâm Chính Nam nói.
Trước này, ta không nói công việc trong tiêu cục cho Hài Nhi biết, nên Hài Nhi không rõ. Nhưng này, Hài Nhi đã trưởng thành, gánh nặng của già già sẽ từ từ đặt lên vai của Hài Nhi. Từ đây về sau, Hài Nhi nên quan tâm đến những công việc trong tiêu cục một chút. Tiêu cục của chúng ta đã trải qua 3 đời. Một là nhờ quy danh của tổ phụ để lại, hai là nhờ vào công việc của chúng ta rõ ràng, làm đâu ra đó nên mới có được như ngày hôm nay. Một đại tiêu cục đứng đầu giang nam, trên giang hồ đã có 4 chữ Phước Hoài Tiêu Cục. Nhưng ta không muốn ai tôn xưng Hảo Phúc Khí, Hảo Hoài Phong. Hãy nhì nên nhớ rằng danh tiếng chỉ 2 phần, võ công chỉ 2 phần, sau phần còn lại là dựa vào sự yểm trợ của anh em hắc bạch giang hồ. Tiêu xa của Phước Hoài Tiêu Cục đi khắp 10 tỉnh. Nếu mỗi chuyến đi đều đưa gia nhân theo hộ vệ để chém giết, thì bao nhiêu tính mạng phải mất đi dù cho ta đánh thắng. Người ta thường nói, giết được 1.000 người thì mình cũng tử thương hết 800. Ngày món tiền bồi thường cho gia đình các tiêu sư bị thương, tốn biết bao nhiêu vàng bạc cho đủ. Gia đình chúng ta lúc đó chẳng còn gì cả. Chúng ta đã ăn bát cơm bảo tiêu. Trước hết, phải nể mặt các bạn hữu giang hồ, nên dang rộng tay đón lấy 2 chữ giao tình. 2 chữ này còn mạnh hơn cả gươm đào nữa đó.
Lâm Bình Chi trả lời.
Dạ.
Nếu như trước đây nghe phụ thân nói đến việc giao trọng trách của tiêu cục lại cho mình, thì lòng chàng đã mười phần hưng phấn. Phụ thân chàng nói không ngừng, nhưng lúc này chỉ lọt vào tai chàng 7-8 phần. Chàng chỉ nghĩ tới mấy chữ Tứ Xuyên và Di Quán Chủ. Lâm Chính Nam lại rít một hơi thuốc, rồi nói tiếp.
Già già của con, gió công còn thấp, không sánh nổi Tằng Tổ, cũng không bì được với nội tổ của con. Nhưng giải quyết những việc trong Tiêu Cục có thể nói là hơn cả nội tổ và Tằng Tổ rất nhiều. Từ Phúc Kiến đi về phía Nam đến Quảng Đông, đi về phía Bắc đến Triết Giang, Giang Tô, cơ nghiệp của bốn tỉnh này là do tổ phụ gây dựng nên. Còn sáu tỉnh Sơn Đông, Hà Bắc, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây và Quảng Tây là do một tay ta gây dựng. Vậy đó là bí quyết gì? Còn nói đi. Chẳng qua là tám chữ: đa giao bằng hữu, thiểu kết quan gia. Tức là thêm bạn bớt thù mà thôi. Phước hoài. Trên là chữ phước, dưới là chữ hoài, nghĩa là phước khí hơn cả hoài phòng. Phước khí cũng là từ tám chữ đa giao bằng hữu, thiếu kết quan gia mà ra. Nếu như đảo lại thành hoài phước thì trở thành nơi tác hoài tác phúc mất rồi.
Lâm Bình Chi cũng cười theo cha, nhưng tiếng cười của chàng không được sảng khoái cho lắm. Lâm Chính Nam chưa phát giác ra nỗi lòng bất an của con, lại nói tiếp.
Cô nhận nói, được voi đòi tiên, gia gia của con đã được đất ngạc, lại muốn có thêm đất thục nữa. Con đường bảo tiêu của chúng ta từ Phúc Kiến đi về hướng Tây, phải qua Giang Tây, Hồ Nam đến Hồ Bắc. Chẳng lẽ dừng lại sao? Sao chúng ta không ngược dòng Trường Giang mà đi xa về phía Tây để đến Tư Xuyên? Tư Xuyên là đất bờ tôi ruộng mật, rất trù phú. Đừng qua Tư Xuyên, phía Bắc lên Thiểm Tây, phía Nam xuống Vân Nam, Quy Châu. Việc làm ăn được thêm cả ba thành nữa. Có điều, tỉnh Tư Xuyên là đầm rồng hang cọp, cao nhân rất nhiều. Tiêu xa của Phước Hoa Tiêu Cục muốn đi qua Tư Xuyên thì phải giao hảo với hai phái Thanh Thành và Nga Mi mới được. Từ ba năm nay, mỗi năm vào hai tiết xuân thu, ta thường phái người đem hậu lễ tặng Tùng Phong Quán phái Thanh Thành và Kim Đỉnh Tự phái Nga Mi. Nhưng trưởng môn hai phái này không bao giờ nhận cả. Kim Hoàng Thượng Nhân phái Nga Mi còn chịu tiếp kiến Tiêu Đầu của ta, nói vài câu cảm ơn và mời ăn một bữa cơm chay, rồi sau đó đưa lễ vật mang về, không động đến. Còn Dư Quan Chủ ở Tùng Phong Quán thì khắc khe hơn. Tiêu Đầu của chúng ta đến tặng lễ vật, chỉ lên đến giữa núi thì bị từ chối không tiếp. Họ cho rằng Dư Quan Chủ bê môn tọa quan không tiếp khách. Họ còn nói trong chùa có đủ cả, không nhận lễ vật. Tiêu Đầu của chúng ta đừng nói đến gặp mặt Dư Quan Chủ, ngay cả cổng Tùng Phong Quán hướng Nam hay hướng Bắc cũng không biết nữa. Lần nào Tiêu Đầu đi tặng lễ vật cũng thở hào hển chạy về, nói rằng vì ta đã ra nghiêm lệnh, bất luận đối phương vô lễ như thế nào cũng phải cung kính, nên họ đành chịu nuốt giận. Còn không thì dù có là trời đất, những lời tốt tiểu nào chung cũng chửi được cả. Chỉ sợ chúng đánh nhau sẽ làm mất đi cơ hội tốt mà thôi.
Nói đến đây, Lâm Chính Nam mười phần đắc ý, lão đứng lên nói tiếp.
Nào ngờ lần này Dư Quan Chủ bỗng nhiên lại nhận lễ vật của chúng ta, lại còn nói sẽ gửi bốn đệ tử đến Phúc Kiên đáp lễ.
Lâm Bình Chi nói.
Bốn chứ không phải hai sao?
Lâm Chính Nam nói.
Phải rồi, bốn đệ tử. Hài Nhi nghĩ coi, Dư Quan Chủ rất coi trọng việc này, Phước Hoa Tiêu Cục cũng dễ dàng lắm chứ. Vừa rồi ta đã phái người đi phi ngựa thông báo các tiêu cục ở Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc rằng đối với bốn vị đệ tử của phái Thanh Thành phải ân cần tiếp đãi như thượng khách.
Lâm Bình Chi hốt hoảng nói.
Dạ dạ, có phải người Tứ Xuyên chỉ gọi người khác là Quy Nhi Tử, tức con ruột con, và tự xưng là lão gia không?
Lâm Chính Nam cười nói.
Ở Tứ Xuyên, những người thô bỉ mới nói như vậy.
Hai người thô bỉ này ở đâu mà không có. Những người này á, nói năng văn man. Hài Nhi đã biết những tên cầm cờ trong Tiêu Cục chúng ta lúc đánh bạc luôn thốt ra những lời thật khó nghe. Mà tại sao Hài Nhi lại hỏi ta câu này?
Lâm Bình Chi đáp.
Không có gì đâu ạ.
Lâm Chấn Nam nói.
Khi bốn đệ tử phái Thành Thành đến, Hài Nhi nên thân thiện với họ để học hỏi phong cách khuôn phép của danh gia. Kết giao được với bốn người bạn này thì về sau có lợi vô cùng.
Hai cha con ngồi nói chuyện với nhau, nhưng Lâm Bình Chi vẫn lưỡng lự, không biết có nên đem chuyện giết người nói cho Gia Gia nghe hay không. Cuối cùng chàng nghĩ bụng nên nói cho má má hay trước, rồi mới nói với Gia Gia sau. Gia đình Lâm Chính Nam có ba người. Sau khi ăn tối xong, ở lại hậu sảnh nói chuyện. Lâm Chính Nam bàn với phu nhân mua quà tặng cho con trai nhân ngày 1 tháng 6, ngày sinh của chàng. Nhưng món quà giá trị nhất luôn luôn là món quà của ông ngoại chàng, Kim Đào Dương Gia ở Lạc Dương. Chuyện giảng đến đây, bỗng nhiên có tiếng bước chân người ở ngoài đại sảnh, ồn ào náo động. Mấy người vội vã chạy đến. Lâm Chính Nam cau mày quát.
Không còn ra cái thể thống gì cả.
Ba tên cầm cờ hiệu chạy vào. Tên đến trước vội quỳ sụp xuống. Hắn nói.
Tổng Tiêu Đầu.
Lâm Chính Nam quát lên.
Chuyện gì mà run dữ vậy?
Gã cầm cờ trần thức đáp.
Bạch Nhị chết rồi.
Lâm Chính Nam kinh ngạc hỏi.
Ai giết nó? Các người chơi bài rồi ấu đã nhau có phải không?
Lão trầm ngâm suy nghĩ rồi nói.
Bọn này phiêu bát giang hồ đã quen, thật khó mà khép chung vào khu khổ. Đụng một tí là đao đâm quyền đánh, an mạng xảy ra trong phủ Phúc Châu này thì phiền phức to đây.
Trần Thất nói.
Không phải, hồi nãy Tiểu Lý đi giải, thấy Bạch Nhị nằm trong vườn qua bên cạnh nhà cầu, trên người không có một vết thương, thân lại lạnh cứng, không biết vì sao mà chết. Tiểu nhân sợ là phát sinh bệnh gì.
Lâm Chấn Nam thở phào nhẹ nhõm, nói.
Để ta đi coi.
Lão đi ra phía vườn rau, Lâm Bình Chi theo sau. Bảy vị tiêu sư và tên cầm cờ đang đứng chung quanh. Thấy Tổng Tiêu Đầu đến, họ bèn nép qua nhường chỗ. Lâm Chấn Nam xem thi thể của Bạch Nhị, thấy quần áo của gã bị rách, nhưng trên người không một vết máu, liền hỏi Chút Tiêu Đầu đứng bên cạnh.
Không có thương tích gì, ư.
Chút Tiêu Đầu đáp.
Thuộc hạ đã kiểm tra kỹ rồi. Toàn thân không bị một vết thương nào, nhưng xem ra cũng không phải là trúng độc.
Lâm Chấn Nam gật đầu nói.
Thông báo cho Chấn Phòng Đổng tiên sinh, nói với lão lo liệu hậu sự cho Bạch Nhị. Đưa cho người nhà của gã 100 lạng bạc.
Tên cầm cờ vì sao mà chết, Lâm Chấn Nam cũng không thể yên tâm được. Lão đi về phía đại sảnh, nhìn con trai hỏi.
Hôm nay Bạch Nhị có cùng người đi săn hay không?
Lâm Bình Phi đáp.
Dạ có, nhưng lúc trở về, gã vẫn bình thường, không hiểu sao, bỗng nhiên lại phát bệnh.
Lâm Chấn Nam nói.
Ây, những việc trên thế gian này thường bỗng nhiên mà đến. Ta cũng muốn mở con đường về Tứ Xuyên, nhưng chỉ sợ phải bỏ công ra 10 năm. Bỗng nhiên, vì quan chủ có lòng thu nhận lễ vật của ta, rồi còn phái bốn đệ tử vượt ngàn dặm xa xôi đến đáp lễ.
Lâm Bình Chi nói.
Dạ dạ, phái Thanh Thành tuy là một môn phái lớn trong võ lâm, nhưng Phước Hoa Tiêu Cục và khoai danh của già già trên giang hồ cũng không vừa. Năm nào chúng ta cũng đi Tứ Xuyên tặng lễ vật, vì quan chủ phái người đến đây cũng chẳng phải là có đi có lại mà thôi.
Lâm Chấn Nam cười nói.
Hài Nhi nghĩ sao mà nói vậy? Hai phái Nga Mi và Thanh Thành ở Tứ Xuyên đã tồn tại mấy trăm năm, môn hạ tài giỏi không ai bị kịp. Tuy không sánh bằng hai phái Thiếu Lâm và Võ Đàn, nhưng Thanh Thành so với Ngũ Nhạc Kiếm Phái là Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn, Hàng Sơn coi như là ngang nhau. Người có biết Tằng Tổ Viễn Độ Công lập ra 72 đường tịch tà kiếm pháp quy chân giang hồ, đang được tôn xưng thiên hạ vô địch. Nhưng truyền đến đời tổ phụ của người thì quy danh không bằng Viễn Độ Công nữa. Già già của người lại e còn kém hơn.
võ công ba đời nhà họ Lâm chúng ta đều truyền theo một tuyến, ngay cả sư huynh sư đệ cũng không có một người. Nội tổ và gia gia không bị kịp người ta, bởi họ thế mạnh người đông.
Lâm Bình Chi nói,
còn anh hùng hảo hán trong 10 tỉnh của tiêu cục chúng ta hợp lại, lẽ nào không địch lại Thiếu Lâm, Võ Đan, Nga Mi, Thanh Thành và Ngũ Nhạc Kiếm Phái?
Lâm Chấn Nam cười nói,
hài tử nói với gia gia câu này thì không sao, nhưng nếu lọt vào tai người ngoài thì lập tức sẽ bị chuyện phiền phức. 10 tiêu cục của chúng ta có 84 vị tiêu đầu tinh thông võ nghệ, nếu hợp lại tất nhiên sẽ không thua, nhưng đánh thắng người ta có được gì đâu. Người ta thường nói hòa khí sinh tài, chúng ta ăn bát cơm tiêu hành càng phải nhường nhịn người ta một bước, mình tự lùi xuống một bước, nhường cho người ta trổ tài xưng hùng xưng bá cũng chẳng mất mát gì cả.
Bỗng nhiên có tiếng một người la lên,
Trịnh Tiêu Đầu chết rồi.
Hai cha con Lâm Chấn Nam đều kinh hoàng. Lâm Bình Di nhảy thoát lên, sợ hãi nói,
chúng kéo đến báo.
Tiểu Phù chàng nói không thành tiếng, bèn lùi lại ghế ngồi. Kỳ thực Lâm Chấn Nam đã đoán được lời trong miệng con, nhưng lão không lưu tâm. Tên cầm cờ Trần Thức chạy đến thở hổn hển, sụp xuống lắp bắp,
Tống Tiêu Đầu không xong rồi, Trịnh Tiêu Đầu lại bị ác quỷ Tứ Xuyên đánh chết rồi.
Lâm Chấn Nam nhát mặt sầm xuống, nói,
cái gì ác quỷ Tứ Xuyên, ăn nói bậy bạ.
Trần Thất đáp,
dạ ác quỷ Tứ Xuyên đó còn rất trẻ, khi sống là hạng người ý mạnh hiếp yếu, chết rồi lại càng thêm lợi hại.
Trần Thất thấy Tổng Tiêu Đầu trợn mắt nghiêm khắc nhìn mình, không nói thêm nữa. Hắn nhìn qua Lâm Bình Chi, thần sắc chẳng buồn thảm, trông thật đáng thương. Lâm Chấn Nam nói,
người nói Trịnh Tiêu Đầu chết rồi ư? Thì thấy ở đâu, tại sao chết?
Lúc đó lại có vài tên tiêu đầu, tên cầm cờ chạy vào đại sảnh. Một tiêu sư cao mày nói,
Trịnh huynh đệ chết ở trong chuồng ngựa, giống y như gã Bạch Nhị, trên người cũng không có một vết thương, thất khổng không bị chảy máu, mặt không bị xanh tái hay sưng húp, phải chăng vừa rồi theo Thiếu Tiêu Đầu đi săn? Thật đúng rồi, ngày xuôi tháng rủi mới gặp phải ác quỷ.
Lâm Chấn Nam khẽ nói,
đời ta đã quay động khắp giang hồ nhưng chưa bao giờ gặp quỷ ma, các ngươi nhìn kỹ đi.
Nói xong lão cất bước ra khỏi đại sảnh, đi về phía chuồng ngựa. Trịnh Tiêu Đầu nằm dưới đất, hai tay nắm yên ngựa, chứng tỏ lúc lão đang tháo yên ngựa thì bỗng nhiên ngã xuống chết, chắc chắn là không đánh nhau với ai. Lúc này trời đã tối, Lâm Chấn Nam bảo người đem đèn lồng để bên cạnh, tự tay cởi quần đùi của Trịnh Tiêu Đầu xem xét tỉ mỉ. Quả nhiên không có một vết thương, xương cốt của Trịnh Tiêu Đầu vẫn y nguyên, ngay cả xương ngón tay một lóng cũng không gãy. Lâm Chấn Nam từ trước đến giờ không tin chuyện quỷ thần, Bạch Nhị bỗng nhiên chết cũng có thể chấp nhận được, nhưng cái chết của Trịnh Tiêu Đầu lại giống hệt cái chết của Bạch Nhị. Chuyện xảy ra thật kỳ quặc. Nếu là bệnh dịch, tại sao toàn thân lại không có những hạt lấm tấm đỏ đen? Lão nghĩ bụng,
vụ này chắc chắn có liên quan đến chuyện đi săn hôm nay của con trai rồi.
Rồi lão quay lại hỏi Lâm Bình Chi,
hôm nay theo Hài Nhi đi săn, ngoài Trịnh Tiêu Đầu và Bạch Nhị còn có Sử Tiêu Đầu và Trần Thất nữa, có phải không?
Vừa hỏi lão vừa chỉ tay về phía Trần Thất. Lâm Bình Chi gật đầu. Lâm Chấn Nam nói lớn,
hai người theo ta.
Vừa quay sang dặn hai tên cầm cờ,
mời Sử Tiểu Đầu đến sương phòng phía đông nói chuyện.
Ba người đến sương phòng. Lâm Chấn Nam hỏi con trai,
rốt cuộc là chuyện gì?
Lâm Bình Chi bèn kể lại chuyện đi săn, về đến quán rượu, uống rượu ở quán ra sao, hai người Tứ Xuyên trêu chọc thiếu nữ bán rượu như thế nào, vì sao mà hai bên lời qua tiếng lại rồi gây chuyện động thủ. Hán tử càng quấy dùng sức mạnh bắt chàng quỳ lại ra sao, chàng rút dao găm trong đôi ủng giết gã, chôn cất gã trong vườn rau như thế nào. Chàng lần lượt kể hết sự thật cho phụ thân nghe. Lâm Chấn Nam càng nghe càng biết sự việc không đáng lo, cùng người tỉ thí và giết người xứ khác đến chẳng phải là chuyện chi long trời lở đất. Lão nghe con trai kể xong trầm ngâm hồi lâu, rồi nói:
Hài Hang Tử không xưng ra môn phái hay bang hội nào ư?
Lâm Bình Chi đáp:
Dạ không.
Lâm Chánh Nam lại hỏi:
Trong lời nói cử chỉ của chúng có cái gì khác thường không?
Lâm Bình Chi đáp:
Hài Nhi thấy cũng không có gì khác thường, nhưng cả Hán Tử họ Dư...
Chàng nói chưa dứt, Lâm Chánh Nam hỏi tiếp:
Gã Hán Tử người giết là người họ Dư có phải không?
Lâm Bình Chi đáp:
Dạ, Hài Nhi nghe gã kia gọi hắn là Dư huynh đệ, nhưng không biết người chết họ Dư hay là họ Du. Vì gã kia nói giọng phương Bắc nên Hài Nhi nghe không chính xác lắm.
Lâm Chánh Nam lắc đầu tự nói:
Không, không thể có chuyện như vậy. Dư quan chủ nói sẽ phái người đến, sao họ lại có thể đến phủ Phúc Châu nhanh như vậy? Chẳng lẽ họ mọc thêm cánh ư?
Lâm Bình Chi run sợ hỏi:
Dạ dạ, hai người đó có phải là người phái Thanh Thành không?
Lâm Chánh Nam không trả lời, đưa tay ra vạch một đường, hỏi:
Hài Nhi dùng chiêu thức phiền thiên trưởng đánh gà ấy, gã ấy chiết giải thế nào?
Lâm Bình Chi vội đáp:
Gã không chiết giải mà tát Hài Nhi.
Lâm Chánh Nam cười nhẹ nói:
Rất tốt, rất tốt, rất tốt.
Bầu không khí trong phòng đang khẩn trương, nhưng nghe Lâm Chánh Nam cười như vậy, Lâm Bình Chi cũng cười theo, lòng mọi người cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Lâm Chánh Nam lại hỏi:
Người dùng chiêu thức này đánh gã, gã đánh lại như thế nào?
Vừa nói, lão vừa ra một chiêu. Lâm Bình Chi đáp:
Lúc đó Hài Nhi quá tức giận, nên không nhớ rõ. Dường như Hài Nhi sử chiêu đó, hắn dùng quyền đánh trúng ngực Hài Nhi.
Nét mặt Lâm Chánh Nam càng hiền hòa. Ông nói:
Được, chiêu này phải đánh trả lại như thế này. Ngay cả một chiêu chiết giải, hắn cũng không biết, thì quyết không phải là con cháu của Dư quan chủ ở Tùng Phong Quán phái Thanh Thành lừng danh thiên hạ.
Lão nói tiếp:
Rất tốt.
Đây không phải lão khen đường quyền ngọn cước của con, mà là lão cảm thấy yên tâm. Một tỉnh Tứ Xuyên có không biết bao nhiêu người họ Dư, mà gã họ Dư này bị con lão giết, võ nghệ chắc không cao, nhất định không liên quan đến phái Thanh Thành. Lão đưa ngón tay giữa bên phải trỏ lên mặt bàn, không gõ mà hỏi:
Gã làm sao mà nhấn được đầu của người xuống?
Lâm Bình Chi đưa thẳng cánh tay vạch một đường và giải thích chàng đã bị gã nắm chặt không nhúc nhích được. Trần Thất thu hết can đảm nói chen vào:
Mạch Nhị lấy cây hãn liệt xoa đâm, bị hắn phản cước đá văng cây hãn liệt xoa, tiếp theo lại bị đá lộn nhào.
Lâm Chánh Nam nghe mà tâm thần chấn động, ông hỏi:
Hắn đáp văn kỳ hãng liệp xoa trong tay Bạch Nhị, rồi sau đó đáp văn Bạch Nhị, chặt đá như thế nào?
Trần Thất nói:
Dường như hắn đá như thế này.
Hai tay gã nắm lấy lưng ghế, chân phải đá ngược lại một cái, thân người nhảy lên, chân trái lại đá ngược một cái nữa. Hai cái đá này coi ra rất vụng về, như con ngựa đá người. Lâm Bình Chi thấy gã đá thật khó coi, không nhịn được, cười nói:
Dạ dạ, nhìn gã đá kìa.
Nhưng chàng lại thấy mặt phụ thân hiện ra vẻ khiếp đảm, nên câu nói phải ngắt ngang. Lâm Chánh Nam nói:
Hai chiêu thức này có phần giống vô ảnh ảo thoái, tuyệt chiêu của phái Thanh Thành. Bình Nhi, tóm lại đường quyền của hắn đánh ra như thế nào?
Lâm Bình Chi đáp:
Lúc đó Hài Nhi bị hắn nắm chặt, không thấy được hắn đánh ra sao.
Lâm Chánh Nam nói:
Phải hỏi Sử Tiêu Đầu mới được.
Lão đi ra khỏi cửa, cất tiếng gọi to:
Người đâu? Sử Tiêu Đầu đâu? Tại sao mời lâu rồi mà chưa thấy đến?
Hai tên cầm cờ nghe gọi, chạy lại thưa rằng đã đi khắp nơi tìm Sử Tiêu Đầu nhưng không gặp. Lâm Chấn Nam đi qua đi lại trong qua sảnh, dáng trầm ngâm.
Hai chiều phản kích, nếu như chỉ là vô ảnh ảo thoái, thì hang tử này dù không phải con cháu của Dư quan chủ cũng có liên quan đến phái Thanh Thành. Vậy chúng ta mình phải tự đi xem xét mới được.